Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 15 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Có tin cho hay là chiến binh của mạng lưới Al-Qaeda đã chiếm căn cứ quân sự ở Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ họp với Thủ tướng của Israel trong lúc Palestine vận động cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Địa điểm biểu tình cuối cùng ở Hồng Kông bị tháo dỡ.
Thắng lợi bầu cử của nhà lãnh đạo Nhật Bản nâng cao khả năng xung đột với các nước láng giềng. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình đặc biệt về việc một tay súng cầm giữ nhiều con tin trong một quán cà phê tại trung tâm thương mại Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình đặc biệt của cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi tại Sydney. Một kẻ có súng tiếp tục cầm giữ con tin tại một nhà hàng ở trung tâm thương mại Sydney, Australia hơn 16 giờ đồng hồ sau khi vụ này bắt đầu vào khoảng 9 rưỡi sáng hôm nay giờ địa phương. Ông Andrew, Tổng Giám đốc Cảnh sát tiểu bang New South Wales, không chịu gọi đây là một hành động khủng bố, nhưng cho rằng vụ khủng hoảng con tin có thể kéo dài nhiều ngày. Thủ tướng Tony Abbott nói rằng vụ việc tại quán Lynn Chocolate Cafe ở trung tâm thành phố Sydney có thể có động cơ chính trị. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết.
Tường trình đặc biệt về việc tay súng cầm giữ nhiều con tin trong một quán cà phê tại trung tâm thương mại Sydney. Kính thưa quý thính giả, vào 9 giờ 35 phút sáng hôm nay thứ Hai, một hoặc hai tay súng đã đột nhập vào quán cà phê Lindt Chocolate Cafe tại Martin Place, ngay trung tâm thương mại CBD của thành phố Sydney, là thành phố lớn nhất Australia. Cảnh sát tiểu bang New South Wales, kể cả phân đội võ trang chống khủng bố, đã lập tức bao vây và cô lập hiện trường, đồng thời khuyến khích các cơ sở thương mại và văn phòng làm việc tại khu Martin Place di tản nhân viên. Chung quanh hiện trường là trụ sở ngân hàng trữ kim Australia, các ngân hàng thương mại như Westpac và Commonwealth, một trụ sở của hệ thống đài truyền hình số 7, văn phòng Quốc hội Liên bang, văn phòng Thủ hiến New South Wales Mike Baird và trụ sở Tổng lãnh sự quán của Pakistan. Đây không phải là khu ngoại giao và trụ sở Tòa Tổng lãnh sự Mỹ và Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tọa lạc ở phía đông thành phố. Cách hiện trường không xa là trụ sở Tòa án tối cao tiểu bang, trụ sở Quốc hội tiểu bang và một địa điểm nổi danh thế giới là Nhà hát con sò Opera House. Cho đến khoảng 7 giờ chiều nay, giờ Sydney, mặc dù đã thiết lập được đường dây liên lạc với bên trong hiện trường, cảnh sát New South Wales vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu tay súng, nhưng tin rằng họ không quá hai người và vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu con tin, nhưng ước đoán là con số này không quá 30 người. Vào xế chiều, có 3 người đàn ông và 2 phụ nữ trong nhóm con tin đã trốn thoát được ra ngoài và đang hợp tác với cảnh sát. Người ta nhìn thấy sau cửa kính, một vài con tin bị buộc phải trương cờ nền đen với chữ Ả Rập màu trắng, mà giới chuyên gia tin rằng đây không phải là cờ của tổ chức khủng bố gọi là Nhà nước Hồi giáo. Khi chúng tôi làm phúc trình này, cơ quan thẩm quyền tiểu bang và liên bang Australia vẫn chưa xác nhận được đây có phải là một cuộc tấn công khủng bố hay không. Tuy nhiên, nguồn tin của đài truyền hình số 9 và đài truyền hình số 10 và hai đài phát thanh khác ở Sydney thì theo lời của con tin trong hiện trường, tay súng khủng bố đòi nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott, đòi chính quyền phải cung cấp cờ Nhà nước Hồi giáo và cho biết có 2 quả bom trong hiện trường và 2 quả bom khác được đặt tại một nơi nào đó trong khu thương mại CBD của Sydney. Xin nhấn mạnh, đây chỉ là tin của giới truyền thông Australia, không phải là tin chính thức của chính phủ. Tuy vậy, Thủ tướng Tony Abbott cũng như lãnh tụ đối lập Bill Shorten đã lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tiếp tục sinh hoạt thường lệ. Ông Abbott đã triệu tập khẩn cấp Ủy ban An ninh Quốc gia của Hội đồng Nội các để cứu xét tình hình. Theo lời Thủ tướng Tony Abbott, tay súng liên hệ có thể có động lực chính trị, nhưng ông vẫn chưa gọi đây là một hành vi khủng bố. Thủ hiến tiểu bang New South Wales coi đây là một thử thách lớn cho Sydney, trong khi các thủ hiến tiểu bang Victoria và Queensland cũng đã ban hành biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tại thủ phủ Melbourne và Brisbane, là nơi mà Australia đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 15-16 tháng 11 vừa qua, quy tụ rất nhiều lãnh tụ thế giới, kể cả Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các Thủ tướng Canada Stephen Harper và Thủ tướng New Zealand John Key, v.v. Tại Washington, Tổng thống Obama đã được các chuyên viên Bộ Nội an thông báo tin này tại Sydney và bày tỏ liên đới với chính phủ và nhân dân Australia. Thủ tướng Modi tại New Delhi, Thủ tướng Harper tại Ottawa và Thủ tướng John Key tại Wellington cũng có những phát biểu tương tự. Phản ứng của công chúng và cộng đồng tại Sydney là bình tĩnh và, theo chỉ dẫn của cảnh sát, rời khỏi các khu vực chung quanh hiện trường. Một lãnh tụ cộng đồng Hồi giáo Australia, giáo sĩ trưởng Ibrahim Abu Mohammed đã lên tiếng kết án hành vi tội phạm này và xác quyết rằng những hành vi bạo động như vậy không phù hợp với giáo lý Hồi giáo. Ngọc Hân tường trình đặc biệt từ Sydney, Australia.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh của ông đã dễ dàng đạt thế đa số 2/3 tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm qua, mặc dù Nhật Bản đã rơi vào một cuộc suy thoái dưới các chính sách bảo thủ của ông. Thắng lợi của Thủ tướng sẽ đem lại cho ông sức mạnh để tiếp tục cải cách kinh tế, nhưng cũng để theo đuổi một nghị trình dân tộc chủ nghĩa có nhiều phần chắc làm tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng của Nhật Bản. Từ Seoul, thông tín viên VOA Pride Brian Preston ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong một cuộc bầu cử nổi bật vì số cử tri đi bầu thấp và quan ngại về một nền kinh tế trì trệ, Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe và Liên minh là Đảng Komeito đã cùng tăng thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản nói, chúng tôi có một mục tiêu là liên minh chiếm đa số ghế. Mục đích của các cuộc bầu cử Hạ viện là để chọn ra đảng cầm quyền. Vì thế, ông nói ông rất mừng là đảng của ông đã thành công trong việc tiếp tục liên minh cầm quyền với đảng Komeito. Nhưng đồng thời, đây cũng là một trách nhiệm to lớn. Ông Abe nói, thắng lợi của ông là một sự ủy quyền của cử tri để ông tiếp tục với chương trình kinh tế gọi là Abenomics, tăng thuế để ngăn chặn nợ công, đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái. Thắng lợi bầu cử sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để thông qua các cải cách không được lòng dân như nới lỏng các chính sách về lao động và nông nghiệp. Thắng lợi này cũng có nhiều phần chắc giúp ông Abe theo đuổi một nghị trình dân tộc chủ nghĩa có thể khiêu khích Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Trong năm vừa qua, ông Abe đã gây căm phẫn các nước láng giềng Đông Bắc Á qua việc đi thăm một ngôi đền tưởng niệm các liệt sĩ, kể cả các tội phạm chiến tranh đã tử vong trong Thế chiến thứ hai. Các nỗ lực của chính quyền ông nhằm dượt lại các chính sách sử học để phủ nhận việc quân đội Nhật Bản cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục trong thời chiến cũng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở nước ngoài. Giáo sư khoa học chính trị Park Hwaya của trường đại học Komin nói việc ông Abe thoái lui trước các vấn đề gây nhiều bức xúc này sẽ xoa dịu căng thẳng. Ông Park cho rằng Đông Bắc Á, Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nhật Bản chưa sẵn sàng để nhìn vào lịch sử một cách khách quan. Vì thế, ông hy vọng ông Abe sẽ nhấn mạnh đến các chính sách thực tiễn có thể đảm bảo hòa bình hay thịnh vượng chung ở Đông Bắc Á, chứ đừng tập trung vào lịch sử. Nhật Bản cũng có những khẳng định chủ quyền chồng chéo với cả Nam Triều Tiên và Trung Quốc đối với hai dãy đảo khác ở vùng biển Hoa Đông. Các nước láng giềng gần nhất của Nhật Bản lo sợ về việc ông Abe ủng hộ việc thay đổi hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản để quân đội có thể tích cực hơn trong việc chống lại các mối đe dọa khu vực như Bắc Triều Tiên. Giáo sư khoa học chính trị tại trường đại học Sejong, ông Hosaka Uji, nói Nhật Bản quan tâm nhiều hơn về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Uji nói, trong khi Trung Quốc tăng cường khả năng quân sự, Nhật Bản cũng cần phải củng cố khí tài của họ để không bị thất bại. Để làm việc này, theo ông, Nhật Bản cần phải có quân đội của chính mình, nhưng việc đó đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp. Hoa Kỳ ủng hộ việc bành trướng quân đội Nhật, để Nhật Bản có thể đóng một vai trò lớn hơn trong liên minh giữa hai nước, mặc dù các giới chức Hoa Kỳ đã chỉ trích các mưu toan che giấu lịch sử thời chiến của Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Lập trường có tính cách gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông có thể buộc Hoa Kỳ phải tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ngăn chặn những hành vi khó lường của Trung Quốc, theo một bài báo đăng trên ấn bản Hoa ngữ của tờ Wall Street Journal Daily của Đài Loan hôm nay. Bài báo dẫn lời bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập thuộc Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, nói rằng những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây đã chuyển từ kiềm chế sang kiên quyết. Theo nhà nghiên cứu này, thì Bắc Kinh có thể gửi một số lớn tàu hải giám ra để đối đầu với các lực lượng Việt Nam trong Biển Đông. Bà Jacobson nói hành động leo thang này có thể buộc Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự. Bà Jacobson nói thêm rằng có nhiều phần chắc Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là phải thiết lập thêm nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước đồng minh tại Á Châu-Thái Bình Dương. Từ các căn cứ này, Mỹ có thể triển khai thêm các phi đạn có khả năng tấn công các tàu hoạt động trong các vùng biển lân cận. Nhà nghiên cứu này nói rằng chính sách về Biển Đông của Bắc Kinh ngày càng tỏ ra khó lường hơn bởi vì các chính quyền địa phương, các cơ quan thi hành luật pháp, quân đội Trung Quốc và các công ty khai thác tài nguyên cũng như ngư dân Trung Quốc đã lợi dụng chính sách đó để xin tài trợ và cấp giấy phép để phát triển các hoạt động đánh cá, các địa điểm du lịch và khai thác tài nguyên. Tờ Wall Street Journal Daily Times nói rằng Chủ tịch nước Tập Cận Bình khó có thể lên án các hành động đó bởi vì chúng được thực hiện nhân danh các quyền lợi của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jacobson nói trong vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phải là cơ quan duy nhất làm ra chính sách đối ngoại. Tờ báo của Đài Loan hôm thứ Bảy tường trình rằng một hộ tống hạm trang bị tên lửa hành trình của Trung Quốc đã đối đầu với tàu hộ tống tàng hình lớp Jepard của Việt Nam cùng với một tàu hộ tống khác gần bãi Gama, tiếng Anh là Johnson South Reef, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đang xây một phi đạo dài 2.000 mét. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo, nói rằng Việt Nam tuyên bố lập trường trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc có lợi cho hồ sơ kiện Trung Quốc của Philippines. Theo Philippines, thì sự tham gia của Việt Nam cổ vũ cho quyền pháp trị và việc tìm các giải pháp hòa bình không bạo động để giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông dựa trên luật quốc tế. Hôm 11 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng nước phụ cận, cũng như cái gọi là các quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các vùng biển bên trong đường đứt đoạn do Trung Quốc đơn phương đề ra. Trung Quốc vẫn một mực bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là bất hợp pháp và không có hiệu lực, đồng thời mạnh mẽ đả kích Philippines là hành động như trẻ con khi tiến hành kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Bắc Kinh nói rằng Philippines lẽ ra phải có hành động hợp lý hơn vì quan hệ kinh tế giữa hai nước và giữa Trung Quốc với các nước khác quanh Biển Đông càng ngày càng gắn kết với nhau hơn. Tòa án trọng tài thường trực ở La Haye đã cho Trung Quốc tới ngày hôm nay để trả lời hồ sơ của Philippines. Trung Quốc vẫn duy trì lập trường là không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương, tuyên bố là tòa án quốc tế không có quyền tài phán đối với cuộc tranh chấp lãnh hải. Tin ra báo Hoa Nam buổi sáng, Gandhi hôm nay trích lời ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ án do Philippines khởi kiện. Theo lịch trình, Tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ ra phán quyết vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Một phụ nữ Úc gốc Việt bị bắt giữ vì tình nghi buôn lậu ma túy. Các giới chức hải quan Việt Nam hôm qua loan tin đã bắt giữ một phụ nữ Úc gốc Việt bị phát hiện giấu ma túy trong hành lý. Tờ báo của Hải quan Việt Nam số ra hôm nay cho biết người phụ nữ 71 tuổi mang theo 2,8 kg heroin trong hành lý và đang chuẩn bị đáp chuyến bay sang thành phố Sydney hôm 10 tháng 12 thì bị bắt. Tin cho biết lượng ma túy này có trị giá ước lượng 10 tỷ đồng, tương đương với 468.000 đô la. Hãng tin AP tường trình rằng người phụ nữ này đã được giải giao cho cảnh sát. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới. Theo đó, bất cứ ai bị kết tội buôn 100 gram heroin trở lên sẽ đối mặt với bản án tử hình. Trong một trường hợp liên quan tới ma túy khác, báo Thanh Niên tường thuật rằng 6 người nước ngoài hôm qua đã bị câu lưu vì bị bắt quả tang với 31 kg heroin mà nhóm người dự tính nhập vào Việt Nam từ Lào. Theo tin này, cảnh sát biên giới tại tỉnh Hà Tĩnh và cảnh sát Lào đã phối hợp để phá vỡ một đường dây buôn ma túy lớn tại tỉnh Bô Ly Khăm Sai của Lào. Một trong 6 nghi can buôn ma túy có quốc tịch Mỹ, một người có quốc tịch Miến Điện, 2 người Lào và 2 người Thái Lan. Tất cả đều bị câu lưu tại Lào để chờ được điều tra. Các giới chức chống ma túy Việt Nam cho biết là giới hữu trách hai nước đã theo dõi đường dây ma túy này trong 6 tháng trước khi bắt các đương sự. Nhóm người khai rằng họ dự định chuyển lậu heroin từ vùng Tam Giác Vàng tới Vientiane, tức là thủ đô của Lào, rồi từ đó chuyển sang Việt Nam và sang các quốc gia khác.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Các nhân vật tranh đấu cho biết là chiến binh của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã chiếm một căn cứ quân sự ở vùng Tây Bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại London nói rằng các phiến quân của một nhóm có tên là Jun al-Aqsa đã giúp cho các chiến binh al-Nusra chiếm được căn cứ Wadi Diyaf trong tỉnh Idlib ngày hôm nay. Các lực lượng chống đối ở Syria đã thực hiện nhiều vụ vây hãm căn cứ này kể từ năm 2012. Địa điểm này nằm kế bên xa lộ Bắc Nam, là xa lộ chính của Syria, nối liền thủ đô Damascus với các thành phố quan trọng là Aleppo, Hama và Homs. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria nói rằng các lực lượng chính phủ đã hạ sát nhiều người mà họ gọi là những phần tử khủng bố trong khu vực gần căn cứ này. Chính phủ Syria lâu nay vẫn dùng cụm từ các phần tử khủng bố để chỉ những chiến binh của phe nổi dậy là những người muốn lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ họp tại Rome với Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu trong trận dừng chân đầu tiên của chuyến công du nhằm thẩm định tình hình hiện nay của các vấn đề giữa Israel với Palestine. Cuộc họp này diễn ra trong lúc các giới chức của Palestine đang vận động cho một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đòi Israel trong vòng 2 năm phải chấm dứt vụ chiếm đóng những phần đất của Palestine. Một nghị quyết do Jordan soạn thảo có thể được trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Sau cuộc họp với ông Netanyahu, thì Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Paris để thảo luận với những người tương nhiệm của các nước Pháp, Anh và Đức. Ngày mai, ông sẽ họp tại London với thương thuyết gia trưởng của Palestine là ông Saeb Erekat và người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập là ông Nabil Al-Arabi. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng mục tiêu của ông Kerry là lắng nghe ý kiến của mọi người và tìm kiếm một con đường chung để tiến tới, trong lúc mở ngõ cho triển vọng của một giải pháp hai quốc gia. Tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng tố cáo giới hữu trách Nga về điều mà họ gọi là không tuân hành các nghĩa vụ ngăn chặn và truy tố những vụ bạo động vì thành kiến đối với người đồng tính. Tổ chức nhân quyền này ngày hôm nay nói rằng số người đồng tính bị tấn công và sách nhiễu đã gia tăng trên khắp nước Nga kể từ khi có đạo luật gây tranh cãi năm 2013 về điều gọi là tuyên truyền đồng tính. Đó là một luật lệ mà theo Human Rights Watch đã hợp pháp hóa sự kỳ thị đối với những người đồng tính và xếp những người đó vào hàng ngũ công dân hạng hai. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận những tố cáo cho rằng cộng đồng người đồng tính ở nước ông bị bắt hại. Từ khi quay lại nắm quyền ở Điện Kremlin lần thứ ba vào năm 2012, Tổng thống Putin đã theo đuổi một chương trình nghị sự có tính chất bảo thủ với mục tiêu là quảng bá cho nước Nga như một phản đề của Tây Phương. Mặt khác, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật đã gặp lại nhau để bàn về vấn đề Ukraine, giữa lúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xem xét tới việc cung cấp viện trợ quân sự cho các lực lượng của Ukraine. Hai nhà ngoại giao này đã họp với nhau trong vài giờ đồng hồ tại Rome. Chi tiết của cuộc họp chưa được tiết lộ, nhưng một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân hành lệnh ngưng bắn hồi tháng 9 và giảm thiểu những mối căng thẳng ở thực địa. Thỏa thuận hưu chiến đó thường xuyên bị vi phạm và một cuộc ngưng bắn mới không mấy vững chắc đã bắt đầu có hiệu lực từ tuần trước. Chính phủ Nga đang tức giận vì Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật để cung cấp 350 triệu đô la viện trợ quân sự cho các lực lượng Ukraine đang chiến đấu để chống lại phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama muốn tránh không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine và ông chưa ký ban hành dự luật vừa kể. Cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay đã dọn dẹp địa điểm biểu tình cuối của phong trào chiếm Trung, là phong trào từng ngăn chặn đường xá ở thành phố này trong hơn 10 tuần lễ. Cảnh sát đã ra lệnh cho những người biểu tình phải rời khỏi đoạn đường ngắn ở Causeway Bay ngay lập tức. Một nhóm nhỏ các lãnh tụ biểu tình đã hô to khẩu hiệu là chúng tôi sẽ quay lại, và họ đòi trưởng quản hành chính Hồng Kông là ông Lương Chân Anh phải từ chức. Những người biểu tình đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có được một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Chính phủ ở Bắc Kinh thì nói rằng tất cả các ứng cử viên cho chức vụ trưởng quan hành chính Hồng Kông phải thông qua tiến trình sàng lọc và họ đã bỏ đòi hỏi của những người biểu tình. Cảnh sát Hồng Kông tháo dỡ địa điểm biểu tình lớn nhất ở khu Admiralty hôm thứ Năm sau khi bắt giữ các lãnh tụ sinh viên và những nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ. Tại Âu Châu, thì tài xế taxi ở Paris ngày hôm nay đã ngăn chặn đường xá để phản đối dịch vụ chuyên chở Uber trong cùng ngày mà Bộ Nội vụ Pháp loan báo là Uber sẽ bị cấm kể từ ngày 1 tháng 1, là lúc một luật mới siết chặt các quy định về những chuyến xe có tài xế. Uber không giống như dịch vụ taxi truyền thống, chuyên nối kết những người muốn đón xe với những người tài xế thông qua một ứng dụng điện thoại di động. Những người tài xế không chuyên nghiệp của Uber dùng xe của mình để chở khách hàng với giá rẻ. Tài xế taxi ở Paris cũng giống như đồng nghiệp của họ ở những thành phố lớn khác trên thế giới, nói rằng họ bất mãn đối với sự cạnh tranh không công bằng từ dịch vụ taxi Uber. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp nói rằng luật mới trên thực tế sẽ cấm dịch vụ taxi Uber giá rẻ. Các công đoàn ở Mỹ đã kêu gọi công nhân trên cả nước tham gia cuộc đình công một ngày để phản đối các chính sách kiềm ước của chính phủ. Cuộc đình công bắt đầu hồi tối Chủ nhật tại các phi trường và nhà ga xe lửa. Vụ này có thể tạo ra sự đình chỉ dịch vụ xe buýt và xe điện và sẽ ảnh hưởng tới trường học, cửa tiệm, công xưởng và văn phòng chính phủ trong ngày hôm nay. Một phát ngôn viên phi trường Mỹ nói rằng có 600 chuyến bay đã bị hủy bỏ, ảnh hưởng tới 50.000 hành khách. Các công nhân ở đây phản đối những kế hoạch của tân chính phủ có lập trường trung hữu nhằm tăng tuổi về hưu từ 65 lên 67, ngừng tăng lương và cắt giảm các dịch vụ công cộng. Chính phủ Mỹ nói rằng họ phải áp dụng các chính sách kiềm ước như vậy để giữ cho mức thâm hụt phù hợp với các quy định của Liên hiệp Âu Châu. Họ cũng nói rằng các doanh nghiệp cần phải được giảm thuế để có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Các công đoàn phản đối kế hoạch của chính phủ mà họ cho là gây thiệt hại cho chế độ phúc lợi xã hội. Một loạt những vụ phản đối đã bắt đầu hồi tháng trước với một cuộc biểu tình ở Brussels có sự tham gia của khoảng 100.000 công nhân. Cảnh sát ở Mỹ đã câu lưu 3 người, từng bắt một người làm con tin ở thành phố Ghent ngày hôm nay. Con tin được bình an vô sự. Nguyên do của vụ này chưa được rõ, nhưng một giới chức chính phủ ngày hôm nay nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ này có dính líu tới khủng bố, tới nhóm nhà nước Hồi giáo hay liên hệ tới những gì đang xảy ra ở Sydney. Tuy tin tức ban đầu nói rằng các nghi can này có vũ trang, nhưng một nữ phát ngôn viên của văn phòng công tố nói rằng giới hữu trách không tìm thấy khí giới.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức bài hát It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Giáng sinh đã đến thật gần của nam danh ca Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
Trong bài tường trình từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân có buổi trò chuyện với hai đại diện của tổ chức Phục Hưng về nỗ lực vận động dân chủ cho Việt Nam bằng phương cách hợp pháp bất bạo động trong môi trường sinh hoạt mới của thế giới ngày nay. Mời quý thính giả chờ nghe thêm chi tiết.
Kính thưa quý thính giả, bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương và bác sĩ nha khoa Phạm Thùy Linh là hai khuôn mặt trẻ ở lớp tuổi vừa ngoài 40 trong sinh hoạt đoàn thể Việt Mỹ. Rời Việt Nam sau biến cố tháng 4 năm 1975 ở tuổi vị thành niên, họ đã rất thành công về mặt chức nghiệp tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhưng không quên nguồn gốc và trăn trở với quê hương cội nguồn, họ cũng dành thời giờ cho sinh hoạt đoàn thể trong xã hội dân sự tại Hoa Kỳ. Qua trung gian của tiến sĩ Đào Tăng Dực, chủ tịch phong trào Phục Hưng tại Australia, và ông Lý Việt Hùng, chúng tôi đã thảo luận với nha sĩ Chu Văn Cương và nha sĩ Phạm Thùy Linh tại trụ sở tập hợp Đồng Tâm ở Sydney về nỗ lực vận động dân chủ cho Việt Nam bằng phương cách hợp pháp bất bạo động trong môi trường sinh hoạt mới của thế giới ngày nay. Xin chào nha sĩ Chu Văn Cương, xin anh cho biết anh và nha sĩ Phạm Thùy Linh nhằm mục đích gì trong chuyến thăm viếng Úc Châu lần này ạ?
Vâng, xin chào chị Ngọc Hân và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lần này lần thứ ba chúng tôi đến thăm Úc Châu với mục đích là viếng thăm các đơn vị của lực lượng dân tộc có nguyên tổ quốc, có dịp hàn huyên tâm sự và trao đổi tư tưởng với lại một số các đoàn viên của lực lượng, cũng như gặp cái thăm viếng một số các cơ sở làm ăn, đồng thời cũng gặp để mà trao đổi nói chuyện với lại một số các vị nhân sĩ ở tại địa phương.
Nha sĩ Chu Văn Cương cũng là chủ tịch của tổ chức Phục Hưng. Như mọi người biết, tổ chức này đã được thành lập khá lâu và ngày nay đã có nhiều thay đổi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy tổ chức Phục Hưng đã thay đổi như thế nào để bắt kịp với môi trường sinh hoạt mới, thưa anh?
Vâng, tổ chức Phục Hưng Việt Nam được thành lập năm 1978 Và kể từ đó cho tới nay thì có rất là nhiều sự thay đổi về đường hướng đấu tranh sau những cái thay đổi trên thế giới, những cái sự sụp đổ hàng loạt của các quốc gia cộng sản ở Đông Âu, thì Tổ chức Phụ Hưng Việt Nam cũng đã chuyển mình và thay đổi cái phương thức đấu tranh qua những phương thức bất bạo động và đổi hình thức sinh hoạt mật qua hình thức sinh hoạt bán chính thức, rồi sau đó là trở thành sinh hoạt công khai. Cho tới nay thì Tổ chức Phụ Hưng Việt Nam đã có rất là nhiều những cái sinh hoạt, những công tác với cái mục tiêu tối hậu là một cái chế độ dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên.
Trong sinh hoạt mới, Tổ chức Phục Hưng quan tâm đến phương cách gì hơn cả?
Những cái công tác mà Tổ chức Phục Hưng Việt Nam đã thực hiện được, chúng tôi rất là chú trọng về những cái mặt truyền thông. Trong quá khứ thì Tổ chức Phục Hưng Việt Nam đã có những đài tiếng nói phát thanh từ Mạc Tư Khoa, và liên tiếp sau đó khi mà đài Mạc Tư Khoa bị chính phủ Việt Nam áp lực Liên Xô lúc đó để mà đóng cửa, thì chúng tôi đã chuyển hướng qua đài phát thanh Diễn đàn Dân Chủ liên tục 4 năm trời, và hiện bây giờ thì đang nỗ lực để mà phát thanh qua đài Đáp Lời Sông Núi thôi.
Đài Đáp Lời Sông Núi là của tổ chức mới thành lập hơn 4 năm nay, tức là lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc mà anh là phó chủ tịch. Vậy xin anh cho biết đường hướng của lực lượng bây giờ tranh đấu theo phương thức nào?
Vào khoảng 4 năm rưỡi trước đây, làm cuối năm 2009, thì Tổ chức Phụ Hưng Việt Nam cùng với lại phong trào quốc dân đòi ra tên Sài Gòn của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và Tập hợp Đồng Tâm tại Sydney, Australia, cùng với một số nhân sĩ đã cùng nhau thành lập ra một lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc. Và Đài Đáp Lời Sông Núi là tiếng nói chính thức của lực lượng và đã liên tục hoạt động hơn 3 năm nay. Kể từ khi mà đài BBC của London đã không còn hoạt động vào tháng 3 năm 2009, thì ngay lúc đó lực lượng đã nhân cái cơ hội đó mướn lại cái làn sóng của BBC, vì ở Việt Nam thì rất là nhiều thính giả quen thuộc với làn sóng đó, và chúng tôi đã thuê lại cái làn sóng đó và liên tục phát thanh cho tới bây giờ là coi như gần 3 năm rưỡi.
Anh có phương tiện gì để biết đài Đáp Lời Sông Núi có nhiều thính giả trong nước và có thể có ảnh hưởng gì không?
Vâng, như chúng tôi vừa mới trình bày, đài Đáp Lời Sông Núi là một cái đài thuộc làn sóng của đài BBC cũ, thì chắc quý thính giả cũng biết là đài BBC đã hoạt động 40-45 năm trước đây, rất là quen thuộc với lại thính giả ở Việt Nam, cho nên chúng tôi biết rất là nhiều người theo dõi. Đồng thời qua những phản ứng của đồng bào ở trong nước, ví dụ như là những đặc biệt là lực lượng dân oan ở trong nước, mỗi khi mà có những cái vấn đề như là công an đến chiếm đoạt nhà cửa đất đai của đồng bào, thì chúng tôi liên lạc và thường xuyên phỏng vấn những người dân oan. Thành thử ra trong nước họ luân chuyển với nhau, họ nói là đài Đáp Lời Sông Núi là đài của tiếng nói dân oan. Liên tục chúng tôi phỏng vấn những người đấu tranh dân chủ trong nước, bất cứ những cái sự kiện nào mới xảy ra chúng tôi đều có người gọi phỏng vấn trực tiếp ở trong nước hoặc là ở hải ngoại gọi về. Liên tục 3 năm rưỡi qua đó thì số lượng thính giả nghe rất là đông, và chúng tôi có được những cái feedback, những cái thư từ, email, điện thoại gọi trực tiếp về đài cho góp ý những ưu khuyết điểm cũng như là những cái điểm gì cần thêm vào, thì đó là chúng tôi biết được là có rất là nhiều thính giả theo dõi đài. Chúng tôi xin được cảm ơn chị Ngọc Hân và cảm ơn quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã lắng nghe chúng tôi trong những giây phút vừa qua.
Xin cảm ơn nha sĩ Chu Văn Cương. Từ nỗ lực tranh thủ công luận trong nước đến việc bảo tồn và phát huy văn hóa ngôn ngữ cho thanh thiếu niên gốc Việt ở nước ngoài, đây là lĩnh vực mà nha sĩ Phạm Thùy Linh rất quan tâm với kinh nghiệm bản thân, vì chị đã rời khỏi Việt Nam lúc 10 tuổi và bây giờ vẫn còn nói được tiếng Việt khá trôi chảy. Xin chào nha sĩ Phạm Thùy Linh.
Kính thưa chị Ngọc Hân và quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa chị, với tư cách là phó chủ tịch của Tổ chức Phụ Nữ Âu Cơ, xin chị cho biết tổ chức sinh hoạt như thế nào?
Thùy Linh xin được mạn phép đại diện cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ toàn thế giới. Đây là một hội mà các chị em khắp nơi trên thế giới cùng chung chí hướng thành lập đã hơn 5 năm nay, với mục tiêu rất là đơn giản. Những cái sinh hoạt, những cái công tác trong cái phạm vi khả năng của phụ nữ Việt Nam thời nay, thứ nhất là bảo tồn văn hóa Việt Nam, làm những công tác rất là cụ thể, ví dụ như là thành lập những cái trường Việt ngữ văn lang khắp nơi trên thế giới và các chị em thiện nguyện trong những cái trường đó để giúp đỡ dạy dỗ các thế hệ sau này để duy trì tiếng mẹ đẻ. Và thứ nhì là làm những công tác xã hội để giúp một tay xây dựng một cái xã hội, một cái môi trường lành mạnh cho những giới trẻ có một cái môi trường để sinh hoạt. Và cái thứ ba là Hội Phụ Nữ Âu Cơ bảo trợ, yểm trợ tinh thần cũng như vật chất cho những nữ anh thư đang tranh đấu cho dân chủ và tự do tại quê nhà. Đó là ba cái mục tiêu chính của Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Hội Phụ Nữ Âu Cơ đã có những phân bộ hoặc liên hệ gì với các phụ nữ ở những nơi khác, thưa chị?
Dạ thưa vâng, hiện tại bây giờ có hội viên khắp nơi trên thế giới, ví dụ như có chi hội bên Pháp và bên Canada, bên Mỹ thì có Bắc Cali, Nam Cali, Denver, Colorado, và tại Texas thì có Austin, Texas, Dallas, Texas và Houston, Texas. Và cũng có chi hội ở bên New Mexico, và chuyến đi Úc Châu của Thùy Linh là thành lập một đầu cầu hội phụ nữ Âu Cơ tại Úc Châu trong cái công tác này. Nói chung là hội phụ nữ Âu Cơ bây giờ có chi hội khắp nơi trên thế giới.
Hội phụ nữ Âu Cơ tìm nguồn tài chính ở đâu và làm thế nào để có thể sinh hoạt được thưa chị?
Chúng em thành lập cái hội này là coi như là hoàn toàn tự lập cánh sinh. Đa số là trông cậy vào cái tiền nguyệt liễm của các hội viên đóng để giúp có một cái nguồn tài chánh tối thiểu để trang trải những cái chi phí tối thiểu hàng ngày, ví dụ như là mướn PO Box, mướn website và mua phù hiệu cho hội viên cũng như mai khăn hoàng, những đồng phục cho hội viên. Đây là cái hội vô phụ lợi. Hiện tại bây giờ thì chưa có nguồn tài chính của chính phủ nào hết.
Xin cảm ơn nha sĩ Phạm Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Âu Cơ tại Hoa Kỳ.
Dạ, cảm ơn cô Ngọc Hân và cảm ơn thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho Thùy Linh có cơ hội để trình bày về Hội Phụ Nữ Âu Cơ.
Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 312. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn những chữ dễ dùng nhầm của người học tiếng Anh như sinh ngữ 2 như là neither nor. Tiếng Việt nghĩa là cả, lẫn, đều không. Either or, hoặc, hoặc. Not only, but also, chẳng những, mà còn. Và những hình thức động từ theo sau. Ta cũng để ý đến tính cách tương xứng, tiếng Anh gọi là parallel, của những từ dùng sau neither, nor hay là either, or hay not only, but also, mà văn phạm gọi là correlative conjunctions, giới từ tương liên. Tái ôn về cách dùng chữ none và neither đã học trong bài trước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi có hai người con gái mà chẳng có cô nào ở gần chúng tôi cả. Quý vị có trả lời là We have two daughters, but neither of them lives nearby. Quý vị để ý chữ lives, ngôi thứ ba số ít. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Mấy cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn, anh đã đọc xong chưa? Chưa đọc xong cuốn nào cả, bận tối tăm mặt mũi. Quý vị có trả lời là Have you read any of the novels I lent you? None. I've been up to my neck in things to do. Ta ôn lại là khi muốn diễn tả chẳng có cái nào hay người nào. Nếu có hai người hay hai cái thì dùng neither và dùng động từ theo sau ở số ít. Nếu có nhiều người hay nhiều cái thì dùng none. Nhớ là neither có nghĩa là not one or the other, chẳng cái nọ. Chẳng cái kia, cả hai đều không. Người ta thường cho rằng sau none, thường động từ ở số ít. None of the prisoners was given his soup. Không có tù nhân nào được ban giám đốc cho ăn súp. Nhưng sau none, động từ có thể ở số nhiều hoặc ở số ít, tùy ý trong câu. Thí dụ, none of the conspirators has been brought to trial. Chẳng có đến một tên mưu phản nào bị đưa ra tòa án. Hay là none of the conspirators have been brought to trial. Những tên mưu phản chẳng có đứa nào bị đưa ra tòa cả. Có thể số ít hay số nhiều. Hay trong câu none of the passengers were injured. Chẳng có hành khách đi xe nhờ nào bị thương cả. Sau đây chúng ta để ý tới either or và neither nor. Either or hoặc hay neither nor, cả lẫn đều không. Trong câu có hai chủ từ sau either or hay sau neither nor phủ định, thì những phần từ đi sau phải cân đối, phải tương xứng tiếng Anh gọi là parallel, nghĩa là nếu đó là tính từ thì cả hai đều là tính từ, nếu là danh từ cả hai đều là danh từ, và nếu là phrase thì cả hai đều phải là phrase. Thí dụ, either July or August is a good time for vacation. Tháng 7 hay tháng 8 là thời gian tốt để đi nghỉ mát. Thí dụ thứ hai, neither the credit department nor the accounting department has the file. Cả hai phân vụ tín dụng lẫn phân vụ kế toán đều không có hồ sơ đó. Nhận xét là nếu chủ từ có hai danh từ, số ít, thì động từ theo sau ở số ít. Quý vị để ý đến chữ has ở trong câu, neither the credit department nor the accounting department has the file. Thứ hai, cả lẫn đều không. Neither the teachers nor the students have the data on student enrollment. Cả giáo sư lẫn học sinh đều không có dữ kiện về số học sinh ghi danh học. Quý vị thấy động từ have sau students. Nếu cả hai chủ từ teachers và students đều là danh từ số nhiều, thì động từ ở số nhiều. Thứ ba là nếu có hai chủ từ mà một ở số ít và một ở số nhiều, thì động từ hợp với chủ từ ở gần hơn. Thí dụ, either Mr. Jones or his assistants have the information you need. Have hợp với danh từ ở số nhiều, assistants. Hoặc ông Jones hay phụ tá của ông có tin tức mà bạn cần. Quý vị nghe câu đổi vị trí. Neither the assistants nor the manager is in favor of your proposal. Cả các phụ tá lẫn ông quản lý đều không ủng hộ đề nghị của ông. Hai chủ từ assistants ở số nhiều và manager ở số ít, cho nên động từ hợp với động từ ở gần hơn, tức là manager và là is. Bây giờ tôi lại đổi vị trí của chữ manager và chữ assistants. Neither the manager nor his assistants are in favor of your proposal. Trong câu này, hai chủ từ là manager ở số ít và assistants ở số nhiều, thì động từ hợp với chủ từ assistants ở gần hơn, tức là số nhiều, và dùng are. Quý vị nghe lại câu này. Neither the manager nor his assistants are in favor of your proposal. Nhưng, the sentence reads better with a plural verb near the subject. Thế nên sửa lại câu văn để cho động từ ở số nhiều hợp với chủ từ gần ở số nhiều. Nghĩa là ta sửa lại câu đó như sau đây. Neither the manager nor the assistants are in favor of your proposal. Cả ông quản lý lẫn phụ tá của ông đều không ủng hộ đề nghị của bạn. Sau đây chúng ta để ý tới not only but also. Chẳng những mà cả cũng. Cũng theo quy luật cân đối tương xứng ở trên, vì đây cũng là một thí dụ về những cặp liên từ tương liên. Not only the teachers, but also the superintendent is in favor of the plan. Chẳng những chỉ giáo sư mà thôi, mà còn cả ông tổng giám đốc học vụ cũng ủng hộ dự án của bạn. Nhấn mạnh vào chủ từ đi sau but also, tức là superintendent. Verb hợp với chủ từ gần hơn là superintendent ở số ít, cho nên quý vị thấy chữ is. Not only the teachers, but also the superintendent is in favor of the plan. Đổi vị trí của superintendent và teachers. Not only the superintendent, but also the teachers are in favor of your plan. Chẳng những ông tổng giám đốc học vụ, mà cả các giáo sư cũng ủng hộ dự án của bạn. Động từ hợp với chủ từ ở gần hơn là teachers, cho nên ở số nhiều là are. Quý vị nghe lại. Not only the superintendent, but also the teachers are in favor of the plan. Tiếp theo, quý vị nghe tiếp. Neither you nor I am in a position to pay the legal fees. Cả anh lẫn tôi đều không thể trả thù lao luật sư được. Neither you nor I am in a position to pay the legal fees. Động từ am hợp với chủ từ I ở gần hơn. Thế quý vị thấy rằng cái câu này nghe đọc không được xuôi. Neither you nor I am, hoặc là neither I nor you are. cho nên có thể viết cho xuôi hơn và cũng vẫn giữ nguyên ý là neither one of us is in a position to pay the legal fees. Rewritten and better. Neither one of us is in a position to pay the legal fees. Cả bạn lẫn tôi đều không đủ khả năng trả thù lao luật sư. Vậy chúng ta để ý đến quy luật tương xứng cân đối, gọi là parallel, sau either or hay sau neither nor, và động từ hợp với chủ từ gần hơn. Văn Phạm gọi cặp chữ này là correlative conjunctions, liên từ tương liên. Một nhận xét nữa là chữ not only but also đôi khi người ta đảo ngược để nhấn mạnh, inversions for emphasis. Thí dụ, not only has she been late 3 times, semicolon, she has also done no work. Chữ but có thể bỏ đi. Chẳng những cô ấy đi trễ 3 lần, mà cô ấy còn chẳng làm việc gì cả. Not only do the victims need clothing, but they are also short of water. Quý vị nghe lại. Not only do the victims need clothing, but they are also short of water. Chẳng những các nạn nhân cần quần áo, mà họ còn thiếu nước uống. Chúng ta sẽ học kỹ về cái cấu thức nhấn mạnh và đảo ngược này. Sau đây là cách dùng của chữ neither, đứng một mình, tương đương với chữ nor, tức là cũng không. I can't speak Russian, and neither can she. Tôi không biết nói tiếng Nga, và cô ta cũng không biết. I like neither hot dogs nor mustard. Tôi không thích món hot dogs, và cũng không thích thứ sốt hạt cải mù tạt. I can find the tools neither in the kitchen nor in the bathroom. Tôi không tìm thấy dụng cụ trong nhà bếp, mà cũng không thấy trong nhà tắm. Ta nhớ là sau neither có nhóm chữ in the kitchen, tương xứng và cân đối với nhóm chữ in the bathroom sau chữ nor. Quý vị nghe lại. I can find the tools neither in the kitchen nor in the bathroom. Sau đây quý vị để ý đến động từ của chủ từ thứ nhì. Neither the man, man số nhiều, neither the man nor the woman is a good swimmer. Cả những người đàn ông lẫn người đàn bà đều không bơi giỏi. Bây giờ tráo đổi lại chủ từ. Neither the woman nor the man are good swimmers. Động từ hợp với chủ từ ở gần hơn. Trong thí dụ thứ nhất, woman số ít, động từ is. Trong thí dụ thứ nhì, man số nhiều, động từ are. Quý vị nghe lại hai câu và so sánh. Neither the man nor the woman is a good swimmer. Neither the woman nor the man are good swimmers. Và trong văn nói, thông thường, ta hay nói chữ cũng không và cũng vậy, và dùng hai chữ là me neither và me too. Me neither và me too. Để giản dị, nếu muốn nói tôi cũng vậy, ta nói me too. Khi muốn nói tôi cũng không, ta nói me neither. Thí dụ, I haven't seen Jane in a long time. Me neither. Thay vì nói, neither have I. Đã lâu lắm tôi không gặp cô Jane, tôi cũng vậy. Lẽ ra thì nói, neither have I. Và quý vị nói, me neither. Thay vì nói câu, I don't like tea. Quý vị trả lời, tôi cũng không thích. Neither do I. Quý vị nói, me neither. Tôi không thích uống trà, tôi cũng vậy. I'm going to the concert tonight. Tôi cũng vậy. Quý vị trả lời, so am I. Nhưng quý vị có thể giản dị hơn nói, me too. Quý vị nghe lại, I'm going to the concert tonight. Me too. Tối nay tôi đi nghe nhạc hòa tấu. Tôi cũng vậy. Khi nói câu tôi cũng vậy, trong tiếng Việt thì phải nghĩ là câu ta đồng ý với nghĩa xác định hay là nghĩa phủ định. Nếu nghĩa xác định, ta dùng me too. Nghĩa phủ định, ta dùng me neither. Có hai cặp chữ dễ nhầm là literal, L-I-T-E-R-A-L, literal, và literary, literary, L-I-T-E-R-A-R-Y, literal, literary, literal, nguyên nghĩa là nguyên văn. A literal translation là một bản dịch nguyên nghĩa, nghĩa đen, từng chữ. Trái nghĩa là figurative. nghĩa móng. Còn chữ literary có nghĩa là thuộc về văn chương. Cũng học chữ literacy, L-I-T-E-R-A-C-Y, là khả năng đọc và viết. Việt Nam has a higher literacy rate. Số người Việt Nam có trình độ đọc và viết cao. Literature, L-I-T-E-R-A-T-U-R-E, literature, là văn chương, tĩnh tự là literary. Literary criticism, phê bình văn chương. Một tính tự là illiterate, I-L-L-I-T-E-R-A-T-E, là mù chữ, illiterate. Vậy tóm tắt lại quý vị học những chữ. Literal là nguyên nghĩa, nguyên văn. Literary là thuộc về văn chương. Literacy là khả năng đọc và viết. Literature là văn chương. Illiterate là mù chữ. Một điểm nữa chúng ta cần để ý là hai chữ few và a few dùng khác nhau. Few là not many, ít, trái nghĩa là many. There are few options open to you. Anh có ít lựa chọn. Very few people agree with me. Rất ít người đồng ý với tôi. These plants need to be watered every few days. Những cây này cứ vài ngày cần tưới một lần. Vậy few có nghĩa là ít. Còn a few có nghĩa là vài. Tương tự là some. Trái nghĩa là cũng là many. A few people arrived late, but most of them were on time. Vài người tới trễ, nhưng phần lớn họ tới đúng giờ. Vậy a few có nghĩa là vài. Nhớ dùng few hay a few trước count nouns, tức là danh từ đếm được. Thí dụ, few apples. Ít quả táo, ít táo. A few pens. Vài cái bút. Dùng little trước mass noun. Little traffic. Ít xe cộ. There is a very little traffic early in the morning. Sáng sớm, có rất ít xe cộ. Traffic là uncountable noun, luôn luôn ở số ít và không có S ở tận cùng. There is only a little ice cream left. Do you want it? Còn một ít cà rem, bạn có muốn ăn không? Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 9 tháng 12, Quốc hội mới thành lập của Kosovo đã bỏ phiếu chọn ra một liên minh cầm quyền mới, kết thúc một khoảng thời gian dài hình thành chính phủ kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 6. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chúc mừng Kosovo về việc thành lập quốc hội và hình thành chính phủ của mình. Là tiến trình chuyển tiếp dân chủ đầu tiên của thẩm quyền chính trị kể từ khi độc lập và là kết quả của cuộc bầu cử tự do và công bằng trên khắp lãnh thổ Kosovo. Chính phủ liên minh này và quá trình dẫn đến sự hình thành của nó phù hợp với luật pháp và hiến pháp của Kosovo đã minh chứng cho sự kiên cường và sức sống của những định chế dân chủ và chính trị của Kosovo. Ngoại trưởng Kerry hoan nghênh Tổng thống Jayaga vì sự lãnh đạo kiên định của bà trong việc bảo đảm rằng tiến trình chuyển tiếp phù hợp với luật pháp và hiến pháp của Kosovo. Ngoại trưởng Kerry cũng chúc mừng Thủ tướng Issa Mustafa và nội các mới của ông và cam kết hỗ trợ trong lúc họ đương đầu với nhiều thách thức cho Kosovo và cho khu vực. Những thách thức này bao gồm bình thường hóa quan hệ với Serbia và cam kết của Kosovo thành lập một tòa án đặc biệt để xử lý những cáo buộc mà Toán điều tra đặc biệt đã điều tra. Ngoại trưởng Kerry cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ mới nỗ lực toàn diện để hỗ trợ tất cả những cộng đồng người dân của Kosovo và nghiêm túc giải quyết vấn đề tham nhũng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục sự hợp tác chặt chẽ của Hoa Kỳ với Kosovo để thăng tiến sự phát triển chính trị và kinh tế và sự hội nhập khu vực châu Âu Đại Tây Dương của Kosovo. Với việc chính phủ lên nắm quyền ở Pristina, Hoa Kỳ trông đợi tiếp tục những nỗ lực cấp cao hướng đến thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 4 năm 2013 để bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia. Duy trì đà tiến trong cuộc đối thoại Belgrade-Pristina, giữ vai trò chủ chốt trong công tác xây dựng một nền dân chủ toàn diện, đa sắc tộc ở Kosovo, cho việc cải thiện phúc lợi của người dân, cho sự tiến bộ của cả Kosovo và Serbia trên con đường của hai nước hướng tới hội nhập châu Âu, và cho một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng.
Quý thính giả thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý thính giả, vụ khủng hoảng con tin ở Australia vừa kết thúc. Tin tức mới nhất từ Sydney cho biết cảnh sát đã xông vào một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi một kẻ vũ trang đã cầm giữ nhiều người làm con tin trong mười mấy giờ đồng hồ, từ khoảng 9 giờ rưỡi sáng giờ địa phương cho tới bây giờ. Người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và tin tức ban đầu ngay sau vụ giải cứu nói rằng có một số người bị thương. Giới hữu trách cho biết thủ phạm của vụ này là một di dân người Iran tên là Man Haron Moniz. Trước đó, người trông thấy những con tin đứng sát vào các cửa sổ trong lúc họ phải giơ cao hai tay lên trời và có một lá cờ màu đen với những dòng chữ viết bằng tiếng Ả Rập. Các nhân vật tranh đấu cho biết là chiến binh của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm hai căn cứ quân sự chiến lược ở vùng Tây Bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng phiến quân của một nhóm có tên là Jun al-Aqsa đã giúp cho các chiến binh al-Nusra chiếm được căn cứ Wadi Dief trong tỉnh Idlib ngày hôm nay và căn cứ Hamidiye ở gần đó. Tổ chức này nói rằng có ít nhất 31 binh sĩ chính phủ và 12 phiến quân thiệt mạng trong vụ giao tranh bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Các lực lượng chống đối ở Syria thực hiện nhiều vụ vây hãm căn cứ này kể từ năm 2012. Đây là nơi nằm kế bên xa lộ Bắc Nam, là xa lộ chính của Syria, nối liền thủ đô Damascus với các thành phố quan trọng là Aleppo, Hama và Homs. Cảnh sát ở Bỉ đã câu lưu ba người, trước đó bắt một người làm con tin tại thành phố Ghent ngày hôm nay. Con tin được bình an vô sự. Nguyên do vụ này chưa được rõ, nhưng một giới chức chính phủ ngày hôm nay nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ này có dính líu tới khủng bố, có liên quan tới nhóm nhà nước Hồi giáo hay những gì đang xảy ra ở Sydney. Tin tức ban đầu nói rằng các nghi can này có vũ trang, nhưng một nữ phát ngôn viên của văn phòng công tố viên Bỉ nói rằng giới hữu trách không tìm thấy khí giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm nay sẽ họp tại Rome với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du nhằm thẩm định tình hình hiện nay của các vấn đề giữa Israel với Palestine. Cuộc họp diễn ra trong lúc các giới chức Palestine đang vận động cho một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đòi Israel trong vòng 2 năm phải chấm dứt vụ chiếm đóng những phần đất của Palestine. Một nghị quyết do Jordan soạn thảo có thể được trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Các công đoàn ở Bỉ kêu gọi công nhân trên cả nước tham gia cuộc đình công một ngày để phản đối chính sách kiểm ước của chính phủ. Cuộc đình công đã bắt đầu hồi tối Chủ nhật tại các phi trường và nhà ga xe lửa. Vụ này có thể tạo ra sự đình chỉ dịch vụ xe buýt, xe điện và sẽ ảnh hưởng tới các trường học, cửa tiệm, công xưởng và văn phòng chính phủ trong ngày thứ hai. Một phát ngôn viên phi trường Bỉ nói rằng 600 chuyến bay đã bị hủy bỏ, ảnh hưởng tới 50.000 hành khách.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.